và thuyết thứ năm, toàn hệ thống Phật pháp của chúng ta từ trên đến dưới là nói lược tất cả những luận đoán Phật pháp của người xưa và nay, tuy chỗ thù yếu có cả sâu cả đều bởi cái nhận thấy chưa được viên mãn. Xin xem tiếp toàn hệ thống Phật pháp. Và nói toàn hệ thống Phật pháp, một, chính thực chính tất cả pháp nhất tâm chân như, đạt đến mục đích của hình như thượng học. Đây là nói cái hệ thống của Phật pháp, tức là khi mình thực chứng được tất cả pháp nhất tâm chân như thì liền đạt đến cái mục đích hình như thượng học. Tất cả pháp tức là vũ trụ vạn hữu, nhất tâm chân như tức là bản thể của tâm. Vũ trụ vạn hữu chính do tâm sai biệt với chúng ta hiện ra, tuy chỉ do tâm hiện tình cảnh như mộng, thoát khỏi hay thực chí đều là hy vọng, chỉ có nhất tâm chân như viên minh tịch chiếu lại. Vì sao? Vì nó không sai biệt, không có sanh diệt, thì đầy đủ quang minh, đầy đủ trí tuệ, xưa nay bình đẳng, xưa nay viên mãn. Cho nên trong Phật pháp xưa nay quan trọng ở phần thực chí này, không phải như các phá triết học, tôn giáo ở thế gian, hoặc là hư huyền, không do đâu mà tự đạt được, hoặc tự bị trói buộc càng chấp càng nặng. Là thái cực, cho là thượng đế, bảo rằng trời hay đạo phải đều như thế cả. Chính cái gọi là hình như thượng học của người thời nay là ý họ cũng hẳn muốn phát minh bản thể vũ trụ vạn hữu, hồi tìm lấy một điểm căn bản của đạo để giải quyết, nhưng cũng muốn nói chung không do đâu được thực chứng. Họ không hiểu chỉ có sự thực chứng nhất tâm chân như của Phật pháp mới đạt đến mục đích hình như thượng học, bất nhị pháp môn vậy. Đây là bước đầu của đại thừa Phật pháp. Nói cho phần này nó còn khó khăn, thì quý vị nghe nó hơi khó, hơi lạ. Từ đây ngài Thái Duy nói rằng mình muốn hiểu Phật pháp thì phải thấy toàn cái hệ thống của Phật pháp, và muốn thấy toàn hệ thống của Phật pháp thì đây mới chia ra từng phần. Đó, có ba phần. Phần thứ nhất là nói rằng thực chứng tất cả pháp nhất tâm chân như để đạt đến mục đích hình như thượng học. Hình như thượng học tức là danh từ của nho, của lão, mà rồi trong Phật pháp đây đem ra dùng để cho mình hội thông, nó không bị chướng ngại. Bởi vì thường trường học từ chỉ cho cái học về thành xây dựng xã hội thế gian, và hình như trường học là chỉ cho cái học trở về bản thể, cái học trở về bản thể chí chính tuyệt đối. Thì khi mà trở về bản thể chí chính tuyệt đối đó, gọi đó là hình như trường học. Mà bây giờ thì theo cái nhận định của ngài Thái Huy thì trước hết ngài giải thích tất cả pháp ở trong đây, nó tất cả pháp là gì, tức là chỉ cho vũ trụ vạn hữu. Nó là vũ trụ vạn hữu là chỉ cho tất cả pháp nhất tâm chân như. Nhất tâm chân như là cái gì, tức là chỉ cho bản thể của tâm. Thì vậy thế này, nếu tôi nói cái này tôi cũng nói rộng một chút, bởi vì qua cái quan niệm của các thái triết học ở ngoài thì họ cho rằng về hình như thượng học là tìm về cái bản thể của vũ trụ và nhân sinh, có bản thể chí chính nó như thế nào. Thì cái chỗ phần từ đó mỗi phái đều có cái nhận định riêng rõ, không có giống nhau. Và ở đây nó riêng về phần của Phật giáo, thì Phật giáo nói rằng vũ trụ là nhân sinh đều gốc từ tâm mà hiện, đều gốc từ tâm mà hiện. Tại sao nó gốc từ tâm mà hiện? Thì vì chỉ riêng cái Phật giáo nói rằng nếu mà mình nọ thì con người là vũ trụ không còn, mà mình nghe thì con người vũ trụ nó hiện có. Trong kinh ví dụ như tâm giấc ngộ. Khi mà mình ngủ mộng á, mộng là gì?
nếu mà tâm không tỉnh cái gì có phải không? Khi mình mộng, mình nằm mơ mà ngủ mơ mà phát mộng lên thì tức là lúc đó tâm mình đâu còn tỉnh, đâu còn sáng. Bởi tâm tỉnh sáng cho nên mới có cơn mộng. Và khi cơn mộng thì thấy sao? Thấy có người, thấy có cảnh thì phải không? Khi mộng mà thấy có cảnh có người, không bao giờ mộng mà thấy có người hẳn cảnh, mà không bao giờ thấy có cảnh mà không người. Viễn mộng lên thì có cả người, có cả cảnh. Người là cảnh hết từ cái gì mà có. Có phải chăng là tại cái tâm nó mơ? Lúc đó mình không tỉnh, không tối thì nó liền mơ. Mơ cho nên thấy được ra mộng. Mà mộng thì có cảnh và có người. Nếu như mà mình tỉnh, ai đánh mình thức, mình tỉnh lên, tí rồi sáng tỉnh lại cho thì cây mộng nó mất. Thì người và cảnh, khi mình thấy biết nhỏ thì giờ ở đâu? Nó không còn nữa. Thì như vậy khi mà tỉnh cây mộng thì cây mộng mất. Người và cảnh cây mộng đều không còn thấy nữa. Ở đây cũng như vậy. Nên bây giờ biết Phật dạy mình đang nghe. Nói mình đang nghe cho nên mình thấy con người có cảnh, có hơn, có thua, có phải cái đấy. Mình đủ thứ chuyện nhỏ dự kiến nó nguyên lên. Nếu bây giờ mà mình ngộ, mình trở về được cái bản thể sinh tâm thì gọi là lòng mình ngộ. Mà lúc trở về được cái đó rồi mình mới thức kề là mà người cảnh của mình tới đây là giả, là nguyện, là mộng. Mà hồi đó giờ mình tưởng là thiệt. Thì như vậy, có duyên là do tâm mình nó không sáng. Bởi không sáng cho nên mới có mê. Mà bởi có mê cho nên mới có mộng, mới có cảnh và người có mộng diễn ra. Thì bây giờ, chúng ta mới hết mộng, chỉ một thân thức lại. Hết cái cảnh đó thì chỉ là một thân thức. Thì như vậy, để hiểu rằng, khi mà chúng ta đang lăn lộn trong dòng tầng lưỡng sinh tử này, bao nhiêu là con người, bao nhiêu là bất biết, mà hiện mắt mình thấy, mình biết, đều là không có thiệt. Nhưng vì cái mê đó mà mình tưởng là thiệt, rồi tới chừng nào qua cái cơn mê rồi, lúc đó mình mới thấy nó không thiệt. Nhưng mà chừng nào qua cơn mê, những gì tưởng tượng chừng nào qua cơn mê, chắc có người nói chừng nào mình tắt thở là qua cơn mê, nhưng chưa phải. Tất phải cũng là ở trong cơn mê, tất phải đó rồi như truyền cái pháp nữa. Vậy vì thấy thân này thiệt, cảnh này thiệt thì mất cái này, truyền cái kia, mất kia tạo nọ. Nó nguyên nhiên Đức Phật gọi là dòng luân hồi, vô thủy. Từ vô thủy nó không có đầu mối, mà nếu chưa cảnh thì nó cứ vô chung luôn, nó không biết có đâu là cùng. Thì khi mình giác ngộ rồi, mình tỉnh mình biết rồi, thì lúc đó mới là cái chung. Cũng như khi tan mạng á, đang mộng mà nếu khi đó mình không có giật mình thức dậy thì cái mộng nó sẽ già. Trừ khi mình giật mình thức dậy thì cái mộng tự nhiên hết. Còn nếu mà còn ngủ còn mơ thì cái mộng mình thấy cái tại mộng kia, có khi mộng tới, khi mộng xấu nó chỉ tự cái mộng mình đó. Nếu còn mơ thì còn mộng, còn mộng thì còn thấy cảnh thấy người. Đó là chính thôi, dẫn để quý vị tạm hiểu một phần nào, một tí nào thôi chứ chưa có hiểu được nhiều. Thì bây giờ, tất cả cảnh giới này đều do cái tâm hai địa của chúng ta mà ra. Thì cái tâm hai địa chúng ta nó hiện ra đó, cho nên nói rằng cảnh đã như mộng. Nếu mà mình muốn thoát khỏi, mình chứng đi đến cái chỗ thực chứng, thì trình đó mình biết cái cảnh hiện đây đều là hư vọng, chỉ do nhất tâm chân như duyên minh tịch chiếu mà hiện ra vậy thôi, chứ không có cái gì cảnh thiệt. Thì nghe như này thì quý vị nghe khó lắm, nhưng mà thôi tôi chỉ nói đơn vô gì đó để dần sao còn nhiều lần nói nhiều lần không thấy nào rồi. Vì vậy chúng chỉ thiên với đạo Phật là khi nào muốn trở về cái hình như thượng học á là phải giác ngộ nhất tâm chân như. Mà khi giác ngộ được nhất tâm chân như thì gọi đó là thực chiếu, chứng được cái đó chứ không phải chuyên luận mà nói cái đó. Cái chỗ đó là chỗ thực chứng, mà thực chứng tức là tu. Do tu mà thực chứng được chỗ đó, mà khi chứng được chỗ đó rồi nó thấy một loại thực, thấy được bản thể thực. Bằng mình chuyên luận mà nói thì cái nói đó là chỉ huyễn hoặc mơ hồ đặt ra vậy thôi, chứ nó chưa phải là cái thực. Vì vậy nên chủ trương của đạo Phật phải rằng mình nhớ biết cái về hình như thượng học là phải thực chứng vào đó. mới biết được. Còn mình dùng cái trí óc mà suy nghĩ thì cái đó là chỉ là cái suy lường, chưa có đến cái chỗ chân thật. Cho nên ngài mới nói rằng chỉ cái đạo Phật do thực chứng được cái nước tâm tinh yên hình những trường hợp đó, thì lúc đó mới biết được rằng tất cả pháp từ tâm mình mà biến, và lúc đó mới thấy được cái lẽ thực. Và khi thấy được lẽ thực đó rồi là mình biết vào cái bước thứ nhất của đại thừa Phật giáo đó, mình nhận tâm được cái căn bản đại thừa Phật giáo. Còn nếu mình chưa biết được cái đó thì đối với đại thừa Phật giáo mình chưa hiểu gì hết. Nhiều khi quý vị chứ nghe nói đại thừa, rồi nói đại thì sao, cái nghĩa thường chữ đại là lớn, chữ thừa là chiếc xe, chữ thừa chữ tiểu là nhỏ, thừa là chiếc xe, có chỗ đọc là thẳng. Đại thừa tức là xe lớn, mà chữ thừa chiếc xe nhỏ. Người xe lớn thì chở được đông người, xe nhỏ thì chở ít người. Hiểu đại thừa tiểu thừa như vậy thì thực là quá đơn giản, quá đơn giản. Chưa hiểu thực là đại thừa tiểu thừa. Mà khi nào mới hiểu đại thừa là phải hiểu được nhất tâm chân như. Hiểu được nhất tâm chân như rồi từng đó mới hiểu được đại thừa. Chứ còn chưa hiểu cái đó thì chưa hiểu đại thừa gì hết. Nhưng cái đó thì phải để dành, chứ khác thì nói, bây giờ chỉ nói lượt như vậy thôi. Cái phần thứ hai, thành tựu viên mãn nguyên cách và viên mãn pháp giới. Thành tựu viên mãn nguyên cách đó, tức là thành Phật vậy. Chiến phạm, người là Phật Đà, người chưa này, tức là chỉ như sinh hoa, dịch là giác giả. Giác không hạn của cái loài người, mà tất cả chúng sinh đều có thể thành Phật. Cho nên gọi là giác giả, mà không gọi là giác nhân. Giác giả là kẻ giác bất cứ kẻ nào, kẻ nói riêng thì không phải như là người thôi. Pháp giới, tức là chỉ cho tịnh độ thường tịch quan. Viên mãn pháp giới, tức là thường, lạc, chân, tịnh, không có sự ngăn cách bởi tình và khí. Tình tức là tình thế gian, khí là khí thế gian. Tức là dự giác Phật quả, bởi như nhất tâm cho như mà bản nguyên địa là bản nguyên địa mà đạt đến trí tánh địa. Đây là bước thứ hai của đại thừa Phật pháp. Bước thứ hai này nói rằng chúng ta ý chí là nhất tâm cho như trên, rồi chúng ta thực chứng được viên mãn cái thực cái nhất tâm cho như đó, thì gọi là đủ đầy đủ nhân cách. Mà đầy đủ nhân cách đó tức gọi là thành Phật, là thành kẻ giác ngộ. Thành kẻ giác ngộ, mà khi thành được kẻ giác ngộ đó rồi thì lúc đó mới thấy mình và cõi không còn hai nữa. Thành cái cõi của Phật ở gọi là thường tịch quan tịnh độ, tức là cái tịnh độ mà còn mãi. Chỉ thường là còn mãi, tịch là lặng lẽ, quan là sáng suốt. Cái cõi tịnh độ của Phật ở gọi là thường tịch quan tịnh độ. Mà khi đó Phật và cõi Phật không còn hai nữa. Không phải như mình bây giờ mà thấy mình khác, cái địa cầu nữa là khác, không còn thứ hai. Mà trong đó chỉ thế giới và Phật, hay là pháp giới và giác, hai cái không còn chia cách. Cho nên ở đây mới gọi là thường lạc trên tịnh, có thể gọi là thường lạc nhã tịnh. Mà thường lạc nhã tịnh là gì? Tức là cái công năng dự dụng của nước bà. Cho nên Phật và nước bà gọi là nhập thường tịch quan tịnh độ đó, nghĩa là ngài vào cái chỗ đó đó. Nhưng chỗ đó là cái nói, chứ còn chỗ đó không có chỗ nữa. Nó chỗ chỉ là còn kẹt, chỗ đó không có chỗ. Nếu nó có chỗ thì nó là hình tướng. Thì như vậy, tức là cái phần này chỉ là phần giới thiệu thôi, không có thể là giải thích hết được. Đến phần thứ ba, tùy thuận không hạn của thế giới chúng sanh, ứng hóa vô tận, lợi lạc vô tận. Hai phần trước nó tự lợi viên mãn, còn phần này nó có dự dựng lại tha của Phật pháp. Phật pháp giới chân tịnh dự linh, không chướng không ngại mà ứng thân, chia quá đạo ở thế gian đều lợi lạc cho tất cả chúng sanh. Tùy thuận là người chúng sanh, con cháu đường nghiệp lực không đồng, nghĩ thừa đề tác giác thành mỗi mỗi có khác. Chư Phật thành từ bi và nguyện lực đều có thể từ thuận đó khiến xa lìa nỗi khổ, rốt ráo được an nhiên. Nhưng mà thế giới vô nguyên, chúng sanh vô nguyên, nên chư Phật ứng hóa vô tận. Đây là bước thứ ba của đạo thừa Phật pháp viên mãn tự lợi, lợi tha mà hoàn toàn và hoàn toàn hệ thống của Phật pháp. Thì đây là cái giai đoạn thứ ba. Giai đoạn thứ ba là giai đoạn nói được công dụng lợi tha. Giai đoạn thứ nhất là giới thiệu chúng ta biết rằng tất cả chúng ta ai ai cũng đều có Phật tánh hay là đều có chân tâm. Đều có Phật tánh, đều có chân tâm đó. Nếu chúng ta trở về với Phật tánh chân tâm đó gọi là giác, mà quên Phật tánh chân tâm đó gọi là mê, gọi là vô minh. Thì như vậy tức là phần thứ nhất là giới thiệu. Phần thứ hai là phần chỉ cho chúng ta thực chứng. Thực chứng cái Phật tánh thì chân tâm đó, tức là nếu chúng ta thực chứng được Phật tánh chân tâm đó thì gọi đó là thành Phật, gọi đó là nhập niết bàn hay vào tịnh độ thường tịch quan. Và khi được cái giai đoạn thứ hai đó rồi thì như vậy tức là mình biết được chân tâm hay là biết được Phật tánh và mình giác ngộ được Phật tánh, thì như vậy là xong chưa việc của mình. Đến giai đoạn thứ ba là việc quá độ. Khi mà được xong chưa việc của mình rồi thì từng đó ứng hóa tự tại, bao nhiêu chúng sinh, bao nhiêu người, bao nhiêu loài, mình đều có thể tùy duyên ứng hóa để mà giúp đỡ họ, để mà hướng dẫn họ trở về giác ngộ. Thì như vậy đó là thành lợi tha. Như vậy thì cái hệ thống mà chỗ Phật giáo Đại Thừa là trước phải nhận được giúp tâm chân duy, kế đó phải chứng nhập giúp tâm chân duy, sau đó là quá độ chúng sinh thì duyên ứng hóa. Đó là toàn hệ thống của Phật pháp Đại Thừa. Thì quý vị thấy nói như vậy thì quý vị tưởng như là một vài điểm duyên vẻ của Phật giáo, nhưng sự thật nếu quý vị đọc tất cả kinh điển Đại Thừa, quý vị sẽ thấy như trong kinh Pháp Hoa thì nói Phật ra đời thì cái gì? Đại sự nhân duyên. Mà đại sự nhân duyên là gì? Là khai thị chính tâm ngộ nhập Phật tư kiến. Tức là chỉ cho chính tâm ngộ nhập Phật tư kiến. Phật tư kiến là gì? Chỗ khác vậy, ở đây gọi là nhất tâm chân duyên hay là Phật tánh. Còn ở trong kinh Hoa Nghiêm thì Đức Phật về các vị ngài sở hiện về các ngài nói rằng khi Phật thành đạo rồi, ngài mới nói rằng lạ hai, tất cả chúng sanh đều có đức tướng trí tuệ Như Lai, mà tại sao ngài bỏ quên cái đó đi? Rồi cứ chịu tôi lâm cho sinh tử. Vì vậy mà khi Phật phải ra đời để mà chỉ cho họ biết trở về cái trí tuệ đức tướng Như Lai đó. Thì như vậy tất cả kinh điển Đại Thừa đều nhấn một mục tiêu chính là chỉ cho chúng ta thấy mình có được một cái đó. Bây giờ không cần nói thêm cũng được, một cái đó nó không có bị sinh tử, mà cái đó nó cũng không bị linh hồn. Nếu người nào tìm được cái đó thì người ta giải thoát, người nào gây quên cái đó thì người ta trầm luân. Mà nếu là tìm trở về được cái đó, giác ngộ được cái đó rồi thì lúc đó có diệu dụng viên mãn, chứ quá độ ai cũng được hết, dễ dàng không khó. Mà bây giờ mình muốn giá độ người nào thì người kia nói giá nhất miếng mà họ không chịu nghe. Thế còn khi mà mình nhập được cái đó rồi, giá độ dễ lắm, cần dùng phương tiện nào thì có thể dùng được phương tiện ấy. Thành ra giá độ không bị chướng ngại. Thì nói như vậy để những người thấy rằng tôi trong nhà Phật tu có nhiều người nói mình tu gấp gấp để mình đỡ người ta chứ, để rồi mình cứ người ta làm tu là làm sao đỡ người ta cho chị. Như vậy thì nói như vậy là tại vì mình thấy chỉ có hiện tại vậy thôi, chứ không phải con người chết đi sống lại trong hàng triệu ít lần lo gì lần này đổ chứ được lần sau đổ. Thế là bây giờ nếu mà tôi mà trở về, nếu tự vậy bây giờ tôi chưa hoàn toàn giác ngộ, tôi nói những gì chưa giác ngộ thì giống cho tôi rồi sao tôi giác ngộ, tôi nói những gì sẽ giác ngộ. Thì như vậy thì ví dụ là thôi chúng còn gặp hoài, gặp mãi chứ không có mất đâu sợ. Phải không? Nó không phải việc làm là mất. Đâu phải chỉ cái cuộc đời này Cho nên quý vị nào mà đọc kinh Đại Thừa sẽ thấy mỗi vị Bồ Tát mà khi tụ hội dùng cái kinh đó dẫn bao nhiêu miếng thuật, như trong kinh Pháp Hoa, hội Pháp Hoa hay là hội Quan Nghiêm, mỗi vị về thôi dẫn ra muôn ngàn triệu ức miếng thuật. Muôn ngàn triệu ức miếng thuật là gì? Tức là những người mà có cái duyên để các ngài quá độ đó. Hồi trước thì các ngài chỉ là phàm như mình, thì các ngài tu, tôi là các ngài từ từ lên người tới thành Bồ Tát, thành Đại Bồ Tát rồi, thì những người mà có duyên các ngài lúc đó trở thành miếng thuật chỉ vô số vô duyên không tin hết được. Vì vậy cho nên Bồ Tát nào cũng miếng thuật mong dày, chứ không phải như mình bà con già đã trực người ở trời đông không phải đâu, mà quý thuật Bồ Tát trừ trừ ít ít đó. Nói như vậy để hiểu rằng chúng ta đừng kể là chuyện nó hiện đời phải độ mới còn, mà còn nó hiện tại không độ thì không còn cái việc không phải. Thực ra cái độ sinh thì nó vô hạn vô lượng, nhưng lời tôi có việc cái sống đời mà tôi cái chết chưa xong gì hết, chưa độ ai, nhưng mà cũng chưa phải là cái bản nguyện Đại Thừa. Nếu người đó mong là mình đạt đạo rồi sẽ độ thì thỉnh thoảng có mượn ngàn gì mấy. Cái gì lo gì người ta đây rồi giờ ra Việt Nam, nó lại Việt Nam rồi người ta tức thở, giờ người ta sẽ lo thân xác cả, giờ lo người gặp lại mình như đạo nữa. Chứ vậy mà đảo đi lộn lại biết cũng như lần, cho nên đừng có lo hết, mà chỉ lo mình không tu. Có số ý là chỉ lo mình không tu chứ đừng có lo là không độ được. Mình không tu thì dồn cho mình dốc cái gì cũng không độ được ai. Còn nếu mình tu bây giờ đã không được, sao độ cũng được. Đó là để chỉ cho cái quan niệm lại tha.